Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư thượng tọa giảng sư chứng minh, hàng đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu hành đảnh lễ, xin dâng tát bạch. Kính bạch chư tôn thượng tọa giảng sư, nhờ lòng từ bi đối với thế hệ thánh thiếu niên Phật tử mà hàng đệ tử chúng con hôm nay có duyên lành được từ tuệ về ngôi Già Lam Phước Tuyền tham dự trại hè con đường hiếu đạo để tu học Phật Pháp. Tuy nhiên chúng con đều là những kẻ sơ cơ mới vào đạo, nên thâm hiểu lời Phật dạy còn non kém. Thời giờ này dưới đạo tràng chúng con được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung kính thượng tọa giảng sư Quan Lâm giảng đường từ bi quan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp nhũ để chúng con được khai mở trí tuệ tu học theo lời Phật dạy. Nam mô Hoan Hỷ Bộ Bồ Tát.
Ban chung cổ cử ba hồi chung chống bát nhã. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, mời đại chúng trước khi thượng tọa giảng kinh thì vào giờ này cùng thỉnh thượng tọa cũng như toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật ơi. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, cung thỉnh thượng tọa an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, cho con ít phút để chúng con giới thiệu cùng quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý thầy cô trường Trung học Việt Mỹ. Kính thưa tất cả các em học sinh trường Việt Mỹ cũng như các em dự tại chùa Phước Tuyền, Phật tử tại chùa Phước Tuyền tham dự trại hè Con Đường Hiếu Đạo hôm nay. Hiện tiền trên bục giảng đó là thầy xin giới thiệu là thượng tọa Thích Minh Thành, ủy viên Ban Quần pháp Trung ương, trưởng Ban Quần pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bủ Liên. Hôm nay tất cả quý Phật tử, quý thầy cô cũng như các em học sinh rất là được cái phước là được thượng tọa nhận lời của thầy thỉnh thượng tọa về đây để trước làm lễ hành chánh trại hè Con Đường Hiếu Đạo, sau là có cái thời giảng để cho các con bước theo nghe và tiếp thu để chúng ta nhận thức và có hiếu thảo với cha mẹ. Đó là lời mời của thầy nên thượng tọa rất là bận công việc. Thượng tọa thì thầy giới thiệu với quý Phật tử là thượng tọa đi giảng tại chùa Hoằng Pháp cũng như các cái đạo tràng trong thành phố Cần Thơ. Và đặc biệt nhất là thượng tọa đi giảng từ Nam chí Bắc. Đó là thượng tọa không bao giờ có thời gian nhiều đâu. Hôm nay được sự thỉnh cầu của thầy nên thượng tọa đã hoan hỷ trở về để giảng cho các con. Thì thầy rất mong trong khi các con ngồi nghe giảng thì các con cố gắng hãy nghe và thật là chú ý để thượng tọa hướng dẫn cho các con và các con về để chúng ta trở thành những người con hiếu thảo và học hành cho tốt đẹp. Và con cũng xin giới thiệu với thầy, đây là tất cả các em học sinh của trường Việt Mỹ cũng như các em Phật tử tại chùa Phước Tiền hiện diện tại trại hè Con Đường Hiếu Đạo hôm nay. Là con xin giới thiệu với thầy tất cả các em. Nam mô A Di Đà Phật. Để không mất thời gian, vào giờ này thầy mời tất cả các con ngồi xuống trang nghiêm và bắt đầu để nghe thượng tọa thuyết pháp cho các con. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh, kính thưa đại đức trụ trì chùa Phước Tuyền, kính thưa các thầy cô, trước khi thầy trò chúng ta tâm sự với nhau, thầy xin chúc mừng các con là các con được sanh ra có đầy đủ bố và mẹ. Và điều thứ hai nữa là các con được đi học. Cha mẹ tặng cho mình một cái mảnh hình hài nguyên vẹn, phải không? Tụi con nhìn coi, tụi con đầy đủ, có đôi mắt, có đôi tai, có lỗ mũi, có cái miệng, nói chung đứa nào cũng đẹp cả. Đó là cha và mẹ đã tặng cho mình. Còn thầy cô giáo của chúng con đã tặng cho chúng con kiến thức để mà chúng con có thể sống đúng. Hồi nãy ở trong cái buổi lễ hành chánh, các con có nghe không? Tức là có nhiều người sinh ra rồi lớn lên mà không biết giữ được cái chất người của mình, cầm cây bút mà viết nên cái chữ người cũng không xong nữa. Cái chất người là gì? Là con đường hiếu đạo đó các con à, phải không? Mình ở sống, mình bên cạnh bố và mẹ của mình, có nhiều đứa nhõng nhẽo, nũng nịu, trả treo, hỗn ẩu, vân vân. Tại sao các con hỗn? Tại sao các con trả treo? Bởi vì bố và mẹ thương các con. Bố mẹ thương các con rất là nhiều, cho nên bố và mẹ không làm đau các con. Chính cái chỗ các con thấy rằng bố và mẹ không thể nào nở lòng làm đau các con, cho nên rồi các con cứ ỷ lại, rồi các con cứ trả treo. Nhất là các con trai, con gái thì đỡ một chút thôi, còn con trai thì như thế. Con trai muốn gì được nấy, muốn gì được nấy. Bây giờ các con còn sung sướng lắm đó, các con còn sống, các con còn có bố và mẹ lo lắng, thương yêu chiều chuộng mình. Các con muốn cái gì cũng được, muốn xin tiền thì có tiền, muốn chơi game thì cũng có tiền, bố mẹ sắm sẵn cho các con hết. Và cái điều hạnh phúc lớn nhất là các con sanh ra mà gia đình các con khá giả. Các con có biết không, ở tuổi của các con còn biết bao nhiêu cái lứa tuổi bạn của các con nữa, nhỏ nhỏ như thế này nè các con, áo quần không có. Áo quần đã không có thì làm sao có cơm ăn, mà cơm đã không có ăn thì làm sao đi đến trường học như các con được. Cho nên các con nhìn đi, xung quanh mình còn biết bao nhiêu những người bạn đồng tuổi với mình khốn khổ lắm các con à. Họ đi bán giấy số, họ đi vào trong những bãi rác, rồi họ móc bọc ni lông, lụm chai nhựa, lụm lon bia, họ đi bán, họ vất vả. Cái thân thể của họ cũng không bằng các con nữa, dơ giấy, bẩn thỉu, không đầy đủ áo quần. Rồi vui chơi cũng không bằng các con. Các con chơi được trò chơi này, các con sinh hoạt được trò chơi kia. Các con được bố mẹ dẫn các con đi siêu thị, đi vào trong công viên, đi đến tất cả những cái nơi du lịch, đi đây, đi đó, mở mang kiến thức. Còn những cái lứa tuổi bạn của các con, những người xung quanh các con không có bố mẹ các con à, những người đó họ không có ăn, rồi làm sao họ đi học được, rồi làm sao họ đầy đủ kiến thức như các con. Thậm chí suốt cả một cuộc đời của họ, họ chưa biết được cái gì hết đó. Suốt cả một cuộc đời họ kiếm cơm họ ăn còn không ra thì làm sao họ biết được công viên đây, họ làm sao họ biết được thí dụ như rằng là Đại Nam đây, rồi làm sao họ biết được Suối Tiên đây, làm sao họ biết được Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt đây các con. Cho nên các con rất là hạnh phúc, các con rất là may mắn đó. Nhưng coi chừng các con sẽ làm đánh rơi sự may mắn của mình, các con sẽ làm mất đi sự may mắn của mình. Nếu bây giờ mà các con không trân trọng, các con sanh ra các con đã được đi học mà các con bỏ học, tức là các con sau này mình sẽ như những đứa trẻ lang thang đó. Tại vì mình có cơ hội mình học mà mình lại bỏ học thì đương nhiên mình sẽ mất. Các con có cơ hội gần được bố, gần được mẹ mà các con hỗn ẩu, tức là các con sau này sẽ mất đi bố mẹ. Con người ta nó diễn tiến nhiều lắm các con à, không phải như bây giờ đâu. Rồi bây giờ kiếp này mình sống sung sướng, mình sống hạnh phúc mà mình không biết trân trọng, mình cứ phung phí, mình cứ bỏ hoài, thì lần sau mình sinh ra mình cũng nhỏ như thế này mà mình không cha không mẹ. Bởi vì bây giờ mình đã không tôn trọng cha và mẹ rồi, thì kiếp sau mình lớn bao nhiêu thay rồi, mình cũng còn trẻ như thế này thôi mà mình không có bố mẹ. Bây giờ mình bỏ học, mình không trân trọng sự học, thì kiếp sau mình sẽ dốt nát. Quý các con thấy không? Cho nên đây là một điều may mắn nhất của các con. Làm con người ai cũng vậy, không phải đợi đến lúc mà các con lớn như các anh các chị và ngồi ở đây thì các con mới hiểu được cha và mẹ. Là một con người, nếu đã hiểu thì hiểu ngay từ đầu. Còn các con không hiểu thì suốt cuộc đời của các con cũng không hiểu luôn, phải không? Cho nên sư phụ Minh Phú của các con ở đây tổ chức một cái những cái khóa tu trại hè như thế này, tập trung các con lại với nhau để cho các con biết yêu thương nhau. Các con sống ở ngoài có đôi khi các con ỷ lại lắm, chơi với bạn bè các con cũng hiếp đáp nhau, chơi với bạn bè các con cũng phe phái với nhau, người chơi nhóm này người chơi nhóm kia. các con làm như thế làm tổn thương đi cái tình thương của chính mình. Mà tình thương là gì? Là chất người. Cho nên các con muốn giết được chất người, các con phải lấy cái mực tình thương, các con lấy cái bút yêu thương, các con chấm vào mực tình thương, các con mới viết được cái chữ người thiệt là to trong trái tim của các con. Từ đây về sau, mình phải lấy cây bút yêu thương của mình chấm vào cái mực tình thương của mình, để rồi chúng ta viết nên một chất người. Chất người đó nó sẽ vạch ra cho chúng con một hướng đi, và hướng đi đó chính là con đường hiếu đạo. Hiểu không các con? Là tuổi trẻ, các con là những hạt giống tốt đó, phải không? Các con là những hạt giống tốt. Bây giờ đó, các thầy, các cô, quý thầy, quý cô đã về rồi. Các cấp chính quyền đến đây dự lễ, rồi họ cũng về rồi. Tất cả mọi người đều về hết. Còn lại xung quanh các con, thầy cô, bố mẹ và các con. Cho nên các con thấy không, xung quanh mình lúc nào cũng chỉ là bố mẹ. Có một con bé gái, bé gái mới có 8 tuổi thôi. Ở đây đứa nào 8 tuổi đâu? Đứa nào 8 tuổi giơ tay lên. Có không? Có một bé gái 8 tuổi con, nhưng mà không được may mắn và hạnh phúc như các con. Không có đi học, gia đình nghèo quá, không có nhà cửa con. Con bé đi lang thang ở trong chợ đi xin ăn. Rồi các cô, các thầy trong cái làng ớt ô ớt đó, làng mà trẻ em mồ côi đó các con, thấy con bé đi lang thang như vậy, mới kêu nó đi vào trong cái làng ớt ô ớt, rồi thay đồ mới cho nó, rồi cho nó ăn cơm, cho nó bánh kẹo. Nhưng có một điều lạ là đúng 8 giờ tối là nó biến mất. Nó không có mặt ở trong làng ớt ô ớt. Sáng hôm sau, các thầy cô đi ra chợ, thấy nó đi ở ngoài chợ, các thầy cô dẫn nó về. Rồi đúng 8 giờ tối nó cũng lại mất. Ngày thứ 3, các thầy cô đi theo dõi nó, coi con bé này đi đâu mà ban ngày thì có mặt trong làng, nhưng tới 8 giờ tối thì nó không có trong làng. Các thầy cô mới đi theo dấu chân của nó, đi từ từ. Đi một hồi thật lâu, nó quẹo vào trong một cái nghĩa trang, một nghĩa địa mã mồ không các con à. Rồi các thầy các cô cũng đi theo nó, đi đến chỗ hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ xây gần bên nhau, rồi trên ngôi mộ đó che một cái miếng cao su xuống. Con bé chung vào trong miếng cao su đó, và con bé nói: mẹ ơi, con mới về. Rồi con bé mới nói lên: Út ơi, chị đem bánh về cho Út nè. Các thầy cô dở đi đến gần đó, mới phát hiện rằng trong cái mà gọi là căn nhà mà xây bằng hai ngôi mộ của con bé đó, thì có một người mẹ và một bé trai nho nhỏ thôi. Gia đình nghèo quá cho nên mẹ của bé không có cất nhà được. Rồi đi ra ngoài nghĩa địa, nhờ hai cái mộ của người ta che cái miếng cao su lên để ngủ qua ngày. Các con có biết không, ở trong làng ớt ô ớt sung sướng lắm, áo đẹp lắm, cơm ngon lắm, bánh kẹo dư dả lắm, nhưng mà con bé nó vẫn không chịu. Bởi vì sao vậy? Vì nơi đó không phải là bến đỗ bình yên của nó. Cho nên con biết không, có 8 tuổi thôi, nó xin được bánh kẹo nó vẫn nhớ về mẹ của nó. Nó xin được bánh kẹo nó vẫn nhớ về đứa em út của nó. Rồi nó chỉ biết rằng nơi nào có mẹ, nơi đó là hạnh phúc. Cho nên rồi tối nó đi bò về trong cái nhà nó mà bằng hai cái ngôi mộ, rồi nó ngủ với mẹ nó. Còn các con, có đôi khi các con có mẹ, các con có bố, mà các con lại bỏ rơi bố mẹ của mình. Bỏ rơi ở đây có nghĩa là gì? Các con đâu có cái gì đâu mà phải bỏ rơi, các con đâu có nuôi bố mẹ được đâu mà bỏ rơi. Tuổi của các con, bố và mẹ đang nuôi các con. Nhưng mà con đã bỏ rơi bố mẹ của mình, có nghĩa là các con không nhìn thấy bố mẹ của mình bằng trái tim của các con. Hằng ngày các con nhìn bố, nhìn mẹ của mình bằng con mắt, phải không? Nhưng mà con mắt này mãi mãi không bao giờ lưu được bóng hình của bố mẹ đâu. Con mắt của các con bây giờ, các con nhìn quần áo đẹp, các con nhìn đồ chơi đẹp, các con nhìn điện thoại đẹp, các con nhìn thí dụ như tất cả mọi cái mà các con hưởng thụ. Con mắt này các con chỉ nhìn vật chất bên ngoài, còn các con không bao giờ nhìn được khuôn mặt của bố và mẹ của mình đâu. Có đứa nào mà nhớ bố mẹ của mình đâu? Không bao giờ nhớ. Trừ trường hợp bố mẹ có đi đâu xa tụi con mới nhớ. Chứ còn bố mẹ sống cạnh bên mình, đứa nào cũng xua đuổi bố mẹ của mình ra khỏi cái đầu hết. Đứa nào cũng quên lãng bố mẹ của mình, không để bố mẹ của mình nằm trong trái tim của mình. Thầy nói cho tụi con nghe, dù lớn hay dù nhỏ, nếu mà tụi con mất đi bóng hình của bố mẹ, mãi mãi tụi con không thể lớn lên được. Tụi con đánh mất cái hình bóng của bố mẹ, tức là tụi con đánh mất chất người của mình. Mà đã đánh mất chất người của con rồi, thì sau này con đường tương lai của mình không thể nào có dấu chân của một con người thành đạt. Không có bố mẹ, tụi con không có một cái phúc để mà con chúng con học tập. Không có bố mẹ, chúng con không có cái phúc để làm việc. Không có bố mẹ, chúng con không bao giờ đứng vững giữa cuộc đời. Thầy nói cho tụi con nghe, bây giờ mình còn bé, nhưng mà cái tình cảm của mình và bố mẹ của mình không có bé đâu các con à. Phải không? Các con mang ơn của bố mẹ của các con, không phải đến cái tuổi này các con mới mang ơn. Các con mang ơn bố mẹ của mình từ khi các con nằm trong bụng của mẹ mình đó các con à. Từ khi mình còn nằm trong bụng, con biết không, mẹ mình cực khổ với mình vô cùng. Bây giờ đứa nào mà nằm trong bụng rồi thì không biết, nhưng mà tụi con ra đời, tụi con có em đi, tụi con vẫn biết. Phải không? Nằm trong bụng mẹ, mẹ thương như thế nào, mẹ chắc chiêu như thế nào, mẹ nâng niu như thế nào, tụi con nằm trong bụng cũng thế. Chỗ cao mẹ chẳng dám trèo, hoặc là hang hố hoặc đèo bước ngang, mẹ trân niu, mẹ chắc chiêu gìn giữ dữ lắm các con à. Đó, thương yêu các con nhiều lắm đó. Nhưng mà rồi các con ơi, có nhiều đứa nó nghịch ngợm, nó làm cho mẹ nó ăn không ngon ngủ không yên, nó làm cho mẹ nó khốn khổ, nó làm cho mẹ đau đớn, rồi cuối cùng rồi có thể nó cướp đi sinh mạng của mẹ nó khi nó mở mắt chào đời nữa các con à. Cho nên thầy kể cho các con nghe một câu chuyện. Ngày xưa ông trời ở trên cao, ông trời nhìn xuống dưới trái đất của mình quan tàn quá đi. Ông trời mới họp các thần lại để tạo ra một sinh vật, để ông trời thả cái sinh vật đó xuống dưới trần gian này. Ông trời ông làm 7 ngày 7 đêm, làm mãi mà sinh vật đó nó cứ mềm nhũn hoài, làm mãi mà trên đôi mắt của sinh vật này nó cứ ướt nhẹp hoài. Các thần mới đến nói với ông trời, tại sao ông mất thời gian để làm một sinh vật chi mà nó mềm nhũn mà nó ướt nhẹp ngay đôi mắt hoài vậy thưa ông trời? Ông trời mới nói, đây là nước mắt đó các thần, con của nó thương nó cũng khóc, con của nó chửi nó mắng nó hỗn ngậu với nó cũng khóc, con của nó đi học đầy đủ đàng hoàng nó cũng mừng nó cũng khóc, con của nó bỏ học trốn học nó cũng khóc, nó hạnh phúc nó cũng khóc, mà nó đau khổ nó cũng khóc. Các thần mới nói, sinh vật này nó mềm nhũn vậy đó rồi làm sao nó sống? Ông trời nói, nó nhịn đói, nó nhường cơm cho con nó ăn, nhưng mà nó vẫn sống. Nhưng mà các thần ơi, nó mềm nhũn như vậy đó mà con rắn cắn nó không chết đó. Ta còn làm cho cái sinh vật mềm nhũn này có rất nhiều tay. Một tay bồng con, một tay quét nhà, một tay đi chợ, một tay lặt rau, một tay vo gạo, một tay nấu cơm, một tay dọn cơm cho con ăn. Ta tạo cho sinh vật này có nhiều con mắt lắm. Một con mắt nó nhìn vào trong bùn, coi con của nó ngủ có ngon giấc hay không. để lâu lâu nó dở bùn nó đắp mền cho con của nó. Một con mắt nó nhìn vô trong trường, có con của nó học hành ra sao, có học bỏ học hay không, có gì có mê chơi hay không, có phạm cái gì trong trường hay không. Một con mắt nó nhìn trước mặt nó để coi con của nó có té hay không, để nó vội vàng nó đỡ dậy. Rồi các thần mới nói rằng là sinh vật này sống dai như vậy thì ai mới có thể giết chết nó. Ông trời mới nói không có ai có thể giết chết cái sinh vật mềm nhũn này đâu thưa các thần. Chỉ có một sinh vật đặc biệt lắm giết chết nó. Các thần mới hỏi ông trời sinh vật nào mà giết chết được cái sinh vật mềm nhũn này. Ông trời mới nói đứa con bất hiếu mới giết chết được sinh vật mềm nhũn này. Cho nên các thần ơi, hôm nay ta đặt tên cho cái sinh vật mềm nhũn mà con mắt ướt nhẹp đó, ta đặt tên cho cái sinh vật mềm nhũn này nhịn đói nhường cơm cho con nó ăn đó. Ta đặt tên cho cái sinh vật mềm nhũn này có nhiều tai nhiều mắt để lo lắng cho các con của nó đó. Tên là người mẹ. Cho nên các con thấy không? Các con chừng nào mà bế giảng cái khóa trại hè này, các con chịu khó chạy về nhà nhìn mẹ mình coi mẹ mình có mềm nhũn không? Mềm lắm các con à, yếu đuối lắm. Nhưng mà không bao giờ từ nan, một nghị lực dồi dào, một khả năng chịu đựng. Các con ơi, có những người mẹ khá giả thì không nói, nhưng mà các con ở đây, các con nhìn thấy biết bao nhiêu người mẹ mà ông trời luyện xuống trần gian này. Có nhiều người mẹ con biết không, trời lạnh như thế đó mà có nhiều người mẹ săn quần tới đầu gối các con à, lội xuống dưới mương bèo, cắt từng cọng rau muống, cắt từng cọng rau ngổ, đi bán lấy tiền để may quần áo cho con mình đi học. Thấy không các con? Mà mấy đứa con nó đâu có hiểu đâu. Nó nói con may áo mới à, bạn con nó may áo mới rồi, con muốn may bộ đồ mới, con không muốn mặc áo cũ đâu. Nhất là những đứa học sinh mặc áo dài trắng. Thầy xin nói riêng với những đứa học sinh mặc áo dài trắng, nó đòi tiền mẹ nó để mua cái sách vải mới, để nó may cái áo dài mới của nó các con à. Rồi sau này các con lớn lên, các con cũng sẽ được mặc áo dài trắng đi học thôi. Rồi nó đòi mẹ nó đi bán rau mà lội xuống mương bèo cắt rau đi bán, tiền ở đâu đủ để mua sách vải mới đây các con? Cả tháng trời lội xuống mương bèo, cả tháng trời cắt từng cọng rau đi bán, tiền không đủ các con à. Cuối cùng rồi người mẹ thương con mình, muốn may, muốn mua cho con mình sách vải mới. Bà mẹ bán rau muống một tháng rồi con gom một cọc tiền lẻ như thế này, đi vô chợ mua hoài không đủ tiền. Các con có biết không, đi vô trong bệnh viện, một người mẹ mềm nhũn yếu đuối gầy guộc các con ơi, đi vào trong bệnh viện bán máu, vô trong bệnh viện bán máu lấy cái tiền đó bù với cái tiền bán rau muống các con à, để mua cho đứa con gái của mình một sấp vải trắng. Nhưng mà những đứa con gái đâu có đứa nào biết đâu, nó nhẫn tưởng rằng áo dài trắng của nó, áo học sinh trắng của nó dệt bằng những sợi tơ màu trắng. Sai lầm rồi các con. Ngoài những sợi tơ màu trắng đó, cái áo của tụi con đang mặc, chiếc áo trắng tụi con đang mặc đó, ngoài những sợi tơ màu trắng đó mà nó được dệt thêm bằng mồ hôi, nước mắt và dệt chính bằng máu của mẹ mình nữa đó. Cho nên các con đừng có nghĩ rằng các con mặc được một bộ đồ mới, các con cứ vui cười, các con cứ hớn hở, nhưng mà các con không bao giờ biết rằng mẹ mình mua cho mình một chiếc áo mới, mẹ mình đi chợ mua cho mình một bộ đồ mới là cả một cuộc đời của mẹ mình đó các con à. Cho nên khi các con mặc áo mới như thế này mà các con làm không mới thì thôi, các con tội với bố mẹ lắm đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế này: trái đất ở đời gọi là nặng, bất hiếu với cha mẹ nặng hơn trái đất, tội nó nặng hơn trái đất nữa đó các con. Ở đây đứa nào bất hiếu với bố mẹ đâu, giơ tay lên coi. Có không? bất hiếu với bố mẹ giơ tay lên. Đứa nào bất hiếu với bố mẹ mà dám đưa tay lên thì đứa đó hôm nay sẽ không còn tội bất hiếu nữa. Tại vì tụi con giơ tay lên có nghĩa là tụi con đã trút hết ra rồi. Và hôm nay tụi con giơ tay lên như thế này thì về nhà từ đây về sau đừng có bất hiếu với mẹ mình, đừng bất hiếu với bố nữa. Các con hiểu không? Một ngày nào đó các con ơi, cái cơn lốc vô thường mà, con quỷ vô thường lúc nào nó cũng đến gần bên mình hết đó, nhất là bố mẹ của mình. Rồi bây giờ một ngày nào đó tụi con mở mắt thức dậy, ủa sao hôm nay trống vắng lạ thường, sao hôm nay không có mẹ mình nữa, sao hôm nay không thấy bố rầy mình nữa. Các con ơi, coi chừng bố mẹ của mình không còn sống cạnh bên mình nữa đó các con, phải không? Rồi một ngày nào đó các con sẽ trở thành những đứa trẻ bơ vơ đó. Cho nên mình còn sống gần bố mình ngày nào, mình còn sống gần mẹ mình ngày nào, các con nên trân trọng. Ngày mai thầy mong rằng tất cả các con nè, con gái lớn nhỏ gì cũng được, các con ơi, các con chạy về bên mẹ của mình, ôm sau lưng, ôm vòng tay của mình vào sau lưng của mẹ, rồi các con tự nói lên một câu để không còn kịp nghe các con. Để rồi một ngày nào đó rồi mẹ con đi, bố con đi, con không còn có người để cho con nói một câu ngắn thôi con. Chạy về bên mẹ và nói một câu rất ngắn: mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, mùa du lan năm nay con rất thương mẹ. Được không các con? Được không? Chạy về chiều hôm nay hoặc là chiều ngày mai gì cũng được, các con hãy ôm lấy mẹ của mình để nói một câu đi các con, để rồi nuối cuối cùng các con không còn kịp để nói đâu đó. Có một con bé cỡ tuổi các con, 12 tuổi, nó đi đến chùa, nó dự lễ Vu Lan, nó cũng nghe các thầy nói rằng là chạy về nói với mẹ một câu đi để không còn kịp. Nhưng mà nó mắc cỡ quá, không hiểu gì sao nó mắc cỡ, nó nói một câu mẹ ơi con thương mẹ lắm mà nó mắc cỡ hoài luôn vậy. Rồi nó cứ chờ, rồi nó cứ đợi. Một ngày kia ở trong trường, nó chuẩn bị tinh thần hôm nay đi học về sẽ nói với mẹ một câu con rất thương mẹ. Nhưng các con có biết không, cái ngày mà nó quyết định để nói câu nói đó, ngày đó nó lại nhận được một tin mẹ nó đã chết trong bệnh viện rồi. Các con thấy không, không kịp nữa đâu. Rồi con bé nó chạy về nhà, nó đứng nó chờ người ta đem xác mẹ nó về, nó ôm xác của mẹ nó rồi nó khóc. Nó nói con muốn nói một câu rất ngắn rằng mẹ ơi con rất thương mẹ, con chưa kịp nói mẹ đã qua đời. Ngước mặt giữa trời kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ. Mẹ ơi, các con ơi, coi chừng một ngày nào đó các con sẽ không bao giờ, các con không bao giờ, cho dù sám hối nghìn muôn bận, các con cũng không bao giờ tạ lỗi với mẹ mình được nữa. Con gái ơi, tất cả những đứa con gái ngồi ở đây, các con có thấy mái tóc của các con tuyệt vời không? Ngày xưa khi con mới mở mắt chào đời, tóc con có được như vậy không? Các con có soi gương thấy tóc của mình dài không? Và nhất là những bé gái nào mà người ta khen con nhỏ này tóc dài, con nhỏ này tóc đen, con nhỏ này tóc nó mượt mà óng ả quá, các con mừng lắm. Người ta khen mình mái tóc đẹp, mình đi mình ngẩng cao đầu. Nhưng các con ơi, các con biết ai cho mình không? Mẹ cho chúng ta mái tóc đẹp đó. Các con đi ra đường, người ta cho con một cái bánh, các con vòng tay, con cảm ơn bác, con cảm ơn cô, con cảm ơn chú. Nhưng mà một người tặng cho các con một mái tóc tuyệt vời mà từ xưa tới bây giờ không có đứa nào cảm ơn hết. Có không? Ở đây nè, mấy đứa con gái lớn nè, mấy đứa con gái như thế này, có đứa nào cảm ơn mẹ mình không? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, sau cái buổi trại hè này, các con cũng nên chạy về nhà, các con nói mẹ ơi con cảm ơn mẹ. Được không? Những đứa con gái ngồi ở đây, được không các con? Được, vỗ tay lên cho thiệt là lớn đi. các con vỗ tay có nghĩa là các con chấp nhận. Và tất cả những buổi chiều nào, các con cũng nên về nhà và nói với mẹ mình như thế. Còn những đứa con trai ngồi ở đây, các con ơi, các con vạm vỡ, các con được người ta khen, thằng này sao mà đẹp trai quá, thằng này con của ai mà sao nó tuấn tú quá. Các con thích người ta khen như vậy không? Đứa con trai nào cũng thích người ta khen hết. Nhưng các con ơi, ai đã cho các con thân thể hình hài đẹp này? Bố các con cho các con đó. Các con có biết không, bố của mình cho mình thân xác này nè, để rồi bố đổi lại cái gì các con biết không? Tỷ lệ nghịch với đời của các con. Tỷ lệ nghịch. Con thấy không các con? Tỷ lệ nghịch. Con dần lớn bên đời cha dần xuống. Các con càng lớn bao nhiêu, cha của các con già nua bấy nhiêu. Các con càng vạm vỡ, các con càng đẹp bấy nhiêu, cha của mình càng hiu hắt bấy nhiêu. Các con càng lớn càng sống nhiều chừng nào, cha của mình bước gần đến bến bờ của cái chết đó các con. Vậy đó mà các con không nhớ, các con không trân trọng, các con cứ đẩy bố mẹ của mình, đẩy hoài, đẩy xa mãi, vào đến tận cuối cùng của con đường chết mà các con không hề hay biết. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con đành mồ côi, phải không các con? Mẹ của mình như là một trái chuối chín cây các con à, phải không? Chỉ cần cơn gió nào bất cứ nó thổi ngang qua, mẹ mình cũng rụng xuống hết. Các con biết cơn gió của cuộc đời đủ lắm các con ơi, nhiều lắm, không phải già mới chết đâu nghe các con. Nhiều thứ lắm các con à. Mẹ con đang trẻ, mẹ con đang khỏe, nhưng mà chỉ cần một cơn bệnh là mẹ con cũng có thể qua đời. Một tai nạn xe cộ, mẹ con cũng có thể qua đời. Tất cả mọi thứ đều có thể cướp trên tay của các con tấm chân tình thiêng liêng đó. Tất cả chúng con nè, mình là hạt giống tốt, mình là những đứa trẻ ngoan. Các con ơi, các con phải tranh đấu giành giật với vô thường. Các con đừng để cho tất cả cơn lốc của cuộc đời giật trên tay các con tình thương của cha và mẹ nữa. Các con phải đứng lên để bảo vệ bố mẹ của mình chứ. Các con phải bảo vệ bố mẹ của mình, đừng để bố mẹ của mình phải già nua trước tuổi các con à. Một đứa con nó làm cho mẹ nó khóc, tức là nó đã giật trên tay của mẹ nó 15 phút tuổi thọ. Tất cả những đứa lớn ngồi ở đây cũng vậy. Các con ơi, các con làm cho mẹ con buồn, mẹ con khóc chỉ cần một lần thôi là các con là thủ phạm. Các con đã tước đoạt trong trái tim của mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Một ngày 10 lần, các con ơi, 150 phút. Các con ơi, các con cứ tước đoạt liên tục như vậy thì bố mẹ các con làm sao có thể sống lâu bên cạnh các con được đây? Ở đây đứa nào làm cho mẹ, cho bố mình buồn, làm cho mẹ mình khóc nhiều? Tất cả các con không bao giờ thấy mẹ mình khóc đâu. Mẹ của mình khóc ban đêm các con à, khi tụi con ngủ đó. Mẹ con khóc, ai làm chứng? Cây gối làm chứng. Tụi con đâu có thấy mẹ khóc đâu. Mẹ xây mặt vào trong vách, mẹ khóc, nước mắt chảy đầy cây gối. Chỉ có cây gối nó làm chứng là mẹ con khóc thôi. Chứ tụi con hoàn toàn, tụi con làm, tụi con tước đoạt trên tay, tụi con làm cho mẹ tụi con mất đi tuổi thọ, nhưng mà tụi con không bao giờ chịu trách nhiệm. Ngoảnh mặt quay lưng thôi, nói một câu nặng cho mẹ mình khóc, nhưng mà không hề xin lỗi. Trong khi các con sống với nhau, đi học, bạn bè, mình giận nhau, các con xin lỗi liền. Bạn với nhau sao các con xin lỗi, mà các con không hề xin lỗi mẹ mình một câu khi mình có lỗi các con. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, sau cái trại hè này, các con ơi, các con phải chạy về nhà cho nó kịp, để không các con không còn có người để cho chúng con xin lỗi đâu. Chạy về nhà đi. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Hoặc là con trai, bố ơi con xin lỗi bố một câu đi các con. Có một người cha tội nghiệp bị bệnh tai biến các con à, không có nhà cửa gì cả. Ông già lặn lội, đi lượm ve chai rồi đi bán trong mấy cái chỗ phế liệu để nuôi thằng nhỏ ăn học. Nó mới có 13-14 tuổi thôi các con. Ba nó bị tai biến vào trong bệnh viện nằm. Bệnh viện cho cha nó nằm đỡ trong đó, không nhà không cửa mà. Rồi nó đi vào nó chăm sóc cho bố nó. Nó chửi nó mắng bố nó hoài các con. Mẹ chết sớm, bố đi lượm bọc đi lông, bố đi móc bọc, bố bán kiếm tiền cho nó đi học. Đi bán riết thôi, thức đêm mà đi lượm rác riết rồi chịu không nổi rồi bố chết. Bố bị tai biến. Vậy mà nó nuôi bố nó mắng nó chửi bố nó hoài. Một ngày kia nó bỏ bố nó đi chơi các con. Khi nó quay về bệnh viện, nó thấy sao mà trong phòng bố nó đông quá. Nó chạy vào trong phòng bố nó thấy người ta đang đem cái xác của bố nó bỏ vào trong cái hòm đó các con à. Nó dọn dẹp, nó dỡ cái gối chỗ bố nó nằm. Trong cái dưới cái gối có cái miếng giấy bằng tay của mình thôi. Nét chữ rất là ngoệt ngoạc, bởi vì bố nó bị tai biến mà. Tay run run vậy nè các con. Nó cầm cái miếng giấy lên, nó đọc: "Con trai cưng của bố, bố rất thương con. Sở dĩ bố bệnh như thế này mà bố cố gắng bố sống là tại vì bố thương con lắm đó. Con có biết không, mỗi một ngày con vô thăm bố, bố chỉ cần bố dịnh vô cái tai của con thôi. Bố không cần uống thuốc nữa con à. Nhưng mà bố tủi thân bố lắm. Hồi con còn nhỏ, mẹ con không có. Mỗi lần đút cơm cho con ăn, con chạy vòng vòng trong phòng vậy nè mà bố phải bò theo con để bố đút cho con được một muỗng cơm. Tới bây giờ bố bị tai biến, cái miệng của bố nó méo xẹo à. Con đút cơm cho bố ăn, lỡ hộp cơm nó văng ra ngoài, con cũng mắng bố. Hồi còn nhỏ, mỗi lần mà mặc quần cho các con đó, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để sọt cái chân của con vô được ống quần. Bây giờ bố bị tai biến rồi, cái chân của bố nó lóng cống vậy nè, rồi bố quên, bố sọt 2 chân vô trong 1 ống quần, con cũng mắng bố. Hồi còn nhỏ con kêu bố kể chuyện cho con nghe, một câu chuyện như xưa như cũ, kể cả 100 lần bố vẫn kể cho các con nghe. Bây giờ con nói bố nghe không rõ, bố lỡ bố hỏi lại 1 lần, con mắng bố, bộ ông điếc hả? Bố tủi thân bố lắm. Thằng nhỏ đọc tới đó rồi, nó run run bờ vai, nó tức tưởi nghẹn ngào, nó rớt miếng giấy xuống trước cái chân của cái hòm, rồi nó quỳ xuống trước quan tài, nó nói 1 câu: "Bố ơi, con xin lỗi bố." Một lời xin lỗi rất là muộn màng đó các con à. Rồi coi chừng tất cả những đứa con trai của mình, các con sẽ xin lỗi mà không được muộn màng đâu các con. Rồi một ngày nào đó không có người cho con xin lỗi đâu, phải không? Cho nên bây giờ con trai nè, tụi con còn khỏe, bố của mình cũng còn cười. Các con chạy về nhà, các con nói 1 câu đi các con, đừng mắc cỡ nữa. Hãy dẹp đi tất cả những cái mắc cỡ của đời thường đi. Con gái con trai gì cũng vậy, con trai chạy về ôm bố mình và nói rằng: "Bố ơi, con xin lỗi bố. Tất cả những cái lỗi con nhớ và tất cả những cái lỗi lầm con đã quên, hôm nay con xin lỗi bố." Nói 1 câu đi các con, để rồi chúng ta sẽ không còn ân hận nữa. Để rồi mai mốt ân hận lắm đó các con à. Phải không? Giống như con bé gái đó, muốn nói 1 câu rất ngắn rằng: "Mẹ ơi, con rất thương mẹ." Tới chừng mà muốn nói rồi thì mẹ nó đã qua đời rồi các con, phải không? Cho nên trong đời thường của mình, rất nhiều những đứa con mà nó đánh mất cơ hội của nó. Tụi con đánh mất cái tấm chân tình thiêng liêng, các con để cho nó tuột khỏi bàn tay của các con. Các con ơi, có nhiều đứa con nó cầm dao nó giết cha giết mẹ nó. Ở đây có đứa nào cầm cái dao để giết cha mẹ mình không? Không có đứa nào cầm dao giết cha mẹ của mình hết. Bởi vì tụi con cầm cái dao, tụi con giết cha mẹ, người xung quanh thấy, họ chạy vào, họ giật cái dao lại. Ở đây tụi con giết cha mẹ của mình bằng những lưỡi dao vô hình. Ở đây các anh các chị lớn nè, các con cũng vậy. Đừng có nói cái tuổi lớn nhỏ nữa. Yêu thương cha mẹ không có lớn và nhỏ. một người mẹ 100 tuổi, đứa con 80 tuổi rồi, và những đứa con mới bay lớn cỡ tuổi các con vẫn yêu thương cha mẹ bằng nhau. Trái tim hiếu thảo không có già nua, trái tim hiếu thảo không có giàu nghèo. Đừng bao giờ nói con nghèo, con bất hiếu, sai rồi. Trái tim hiếu thảo là trái tim rất là thiêng liêng đó các con. Không có phân biệt nam nữ, không có phân biệt rằng là giàu hay nghèo, không có phân biệt rằng là con học giỏi, nó học dở, nó bất hiếu hơn con, sai rồi. Thưa các con, hiếu thảo không có phân biệt lớn và nhỏ. Cho nên các con ở đây cũng có quyền hiếu thảo chứ. Cho nên các con thấy rằng mỗi một ngày mình giết chết cha mẹ của mình không biết bao nhiêu lần đó các con à. Bằng những lưỡi dao vô hình. Ở đây tụi con biết cái lưỡi dao vô hình không? Nếu tụi con trợn con mắt với bố mẹ của mình, hoặc là tụi con xin tiền bố mẹ không cho, bố mẹ đi ngang mặt các con đứng sau lưng mẹ, con liếc ngang, con liếc dọc, lưỡi dao vô hình đã nằm trong con mắt của tụi con rồi. Tụi con đã dùng con mắt của mình, nó biến thành những lưỡi dao vô hình, oan nghiệt lắm các con. Và mỗi một ngày các con giết chết bố mẹ của mình, làm tổn thương bố mẹ của mình rất là nhiều đó. Cái lưỡi dao vô hình đó nó nằm trong cái lưỡi của tụi con. Bố mẹ rầy, tụi con trả treo lại. Tụi con đang ngồi chơi vi tính, tụi con đang ngồi chơi game, bố mẹ sai con đi lấy cái gì đó, con chỉ cần trả treo một cái thôi là cái lưỡi của con biến thành lưỡi dao oan nghiệt. Tụi con giết chết bố mẹ của mình. Từ đây trở về sau, các con trong chùa Phước Tuyền này, các con phải hứa với Phật, các con phải hứa với lòng mình, các con không bao giờ làm cho mẹ con buồn, bố con buồn nữa. Từ đây trở về sau, cái lưỡi của con không còn là lưỡi dao oan nghiệt nữa. Cái lưỡi của tụi con phải biến thành hoa sen nghe các con. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Đừng để cái lưỡi của mình biến thành lưỡi dao oan nghiệt. Các con ơi, giết chết cha mẹ của mình bằng cái miệng nhiều lắm đó. Ở đây đứa nào cũng có luôn. Không ai nói rằng là từ hồi con biết ăn, biết nói, biết cười, biết đi, biết học, cho đến bây giờ con chưa từng nói với cha mẹ con một câu mà làm cho mẹ con khóc. Chưa có đứa nào dám đứng và hứa với Phật con chưa từng. Ai cũng có hết các con à. Hiền cỡ nào cũng phải có một câu làm cho mẹ mình buồn vậy, phải không? Cho nên các con ơi, hãy cố gắng. Các con muốn bố mẹ của mình nằm trong tay của các con, các con muốn bố mẹ của mình ở mãi mãi bên con, thì bây giờ tất cả những đứa con phải mang chất liệu của hiếu thảo. Các con phải đi trên con đường hiếu đạo. Các con phải làm một dũng sĩ. Các con đem tâm hiếu của mình làm vũ khí để che chở cho bố mẹ của mình. Các con đem lòng yêu thương của mình để che chở bố mẹ của mình. Các con đem nụ cười và sự hạnh phúc, các em đem nụ cười và lòng yêu thương để con che chở, con bảo vệ bố mẹ của mình chứ, phải không? Mỗi một lần mà con làm bố mẹ đau khổ, tức là con đẩy bố mẹ của con đi xa vào trong thế giới của đau thương và chết đó các con à. Cho nên từ đây trở về sau, cố gắng đừng làm những điều như vậy nữa. Mất đi cái chất người của mình, mất đi cái sự mà gọi là cái vĩ đại của một con người. Cái vĩ đại của một con người không phải lên phi thuyền. Cái vĩ đại của một con người không phải là làm giảng Lý Trường Thành. Cái vĩ đại của một con người không phải là làm cái tháp Eiffel của bên Pháp. Cái vĩ đại của một con người không phải là vườn treo Babylon. Cái vĩ đại của con người không phải làm cái đấu trường Olympic. Cái vĩ đại của con người chính là tụi con bảo vệ kỳ quan thứ 8 của vũ trụ, là bảo vệ trái tim của mẹ. Các con hiểu không? Tự lòng mình hãy phát nguyện đi. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch, ngày mà chùa Phước Tuyền, ngày mà sư phụ Minh Phú của các con tổ chức một buổi lễ trại hè con đường hiếu đạo. Con tên gì đó, học trường gì đó, con xin hứa với Phật và con xin hứa với chính trái tim của con, từ đây trở về sau, con sẽ cúng dường cho bố con, cho mẹ con một trái và một hoa mà thôi. Con đi vào chùa con cúng dường cho Đức Phật nhiều hoa và nhiều trái lắm các con à. Ở Tây Phương, Đức Phật A-di-đà ở Đông Phương có Đức Phật Dược Sư, ở cõi Ta Bà của mình đây có Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà các con ơi, gia đình của mình có hai Đức Phật, đó là bố và mẹ của các con đó. Cho nên các con thấy nè, mình đi vô chùa, chùa chỗ nào cũng nhiều bông nhiều hoa phải không? Phật nào cũng cúng nhiều bông, Phật nào cũng cúng nhiều trái hết các con à. Nhưng mà hai ông Phật ở nhà của mình đó các con, một hoa và một trái thôi. Các con cúng được không? Được không mấy con? Các con có biết hoa gì trái gì không mà được? Hả? Biết không? Đứa nào biết đứng lên nói coi. Cúng dường cho cha mẹ mình, tức là cúng dường cho hai ông Phật ở nhà, một đó qua vào một quả một mà thôi. Biết không? Con cúng dường cho bố mẹ của con một đó qua yêu thương vào một quả tim của các con. Hiểu không các con? Các con làm cho mẹ mình cười, đó là một đó qua yêu thương đó các con à. Các con cúng dường cho mẹ mình một quả tim của chính các con đi. Đừng gọi mẹ bằng bờ môi mấp máy nữa, mà hãy gọi mẹ bằng sự lên tiếng của con tim đi các con. Hãy gọi đi. Để mai mốt rồi khi con gọi bố ơi, con gọi bằng trong trái tim thì bố con mất rồi. Bây giờ có nhiều đứa nó không thèm gọi bố gọi ba gì hết. Có nhiều đứa nó không thèm gọi mẹ nữa các con à. Nó nói chuyện với nhau, nó kêu bằng ổng với bả không. Nó đánh mất đi cái tiếng gọi mẹ thân thương từ thuở nhỏ. Phải không? Bây giờ của con còn nhỏ mà tụi con đánh mất cái tiếng nó thì nó uổng phí vô cùng đó các con à. Phải không? Rồi một ngày nào đó bố con không còn sống với con nữa đi. Các con ơi, tiếng gọi bố của các con nó không còn nữa, mà bắt đầu con gọi từ trong trái tim của con thì bố con nằm ở trên bàn thờ rồi. Thấy không? Cho nên cố gắng đừng để tấm chân tình tuột khỏi tầm tay để rồi mình gục đầu trong ân hận nghe các con. Thôi thế từ đây mất cha rồi, đông đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Phải không? Lúc bấy giờ mình thầm gọi vào tim, con tim nó lên tiếng nó gọi cha ơi, thì cha không còn nữa đó các con à. Hoặc là các con có biết không, mẹ của mình cho mình nhiều lắm. Các con ngồi trong đây, mẹ cho mình đủ thứ hết. Từ khi con mở mắt chào đời cho đến bây giờ, mẹ tặng cho con một dòng nhựa sống. Nó từ trong hai bầu vú sữa ngọt ngào mẹ đã tặng cho các con mà nuôi lớn các con cho đến bây giờ đó. Phải không? Tặng cho con áo quần, tặng cho con từng tiếng bập bẹ vỡ lòng, tặng cho con từng bước đầu tiên chập chững, tặng cho con nụ cười, tặng cho con ánh mắt, tặng cho con áo quần giày dép các con à, tặng cho con đủ thứ hết. Sinh nhật của các con đòi gì mẹ con tặng đó. Nhưng trong đây có đứa nào nhớ ngày sinh nhật của bố mẹ mình hay không? Phải không? Có đứa nào nhớ không? Cho dù các con có nhớ, nhưng mà các con có bao giờ mà đi vào chợ mua một cánh hoa hồng, một cọng một mà thôi, các con chạy về nhà, mẹ ơi hôm nay ngày sinh của mẹ, con tặng mẹ một cành hoa. Đâu có đứa nào mà nhớ được điều đó, phải không? Tụi con còn nhỏ, có nhiều ông bố già nua, có nhiều bà mẹ già nua lắm rồi con. Mà những đứa con cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng chẳng bao giờ nhớ đến ngày sinh của mẹ. Cho các con rất nhiều, nhưng cuối cùng rồi các con tặng lại cho bố mẹ của mình được cái gì đây các con? Tặng được cái gì? Lòng đất lạnh, chôn vùi thân xác mẹ, nghe nghẹn lòng khi tiễn bước mẹ đi. Ôi hành trang trong phút cuối chia ly, miếng vải trắng phủ mái đầu thơ dại. Các con ơi, đến lúc đó rồi con tiễn mẹ các con đi, hành trang là cái gì các con à? Cho mình nhiều thứ quá, cho tiền, cho bạc, cho đủ điều hết. Nhưng mà rồi cái ngày mà mẹ mình đi, mẹ đem chôn mẹ mình đó, các con đem tặng mẹ cái gì? Miếng vải trắng trên mái đầu và dăm ba giọt lệ đọng đầy bên khóe mắt. Cho được cái gì các con? Phải không? Cho nên bây giờ mình còn sống, mình còn gần, mình còn hạnh phúc trong hơi ấm của cha mẹ, các con ơi hãy chạy về nhà và ôm mẹ mình thật nhiều đi. đừng có như một đứa bé gái như thế này. Má ơi, ngày mai đi họp phụ huynh, má nhờ dì hai đi họp giùm con. Mẹ nó nói dì hai đi họp cho con của dì hai rồi, để ngày mai mẹ đi cho con. Thôi bà ơi, bà đừng có đi bà ơi, bà đi vô trong trường người ta cứ chọc tôi hoài. Bà có một con mắt mà bà cứ đi tới đi lui hoài. Nhưng rồi làm sao mà nhờ dì hai đi họp được. Qua ngày hôm sau, mẹ của bé Lan đi vào trong trường để họp phụ huynh học sinh. Vào trong trường mấy bạn bè nói, ý má con Lan, mẹ con Lan có một con mắt, mẹ con Lan xấu quá, mẹ con Lan thấy ghê quá. Bé Lan nó chui xuống dưới chân cầu thang, nó ngồi, nó đau khổ lắm. Nó không chơi với bạn bè trong trường nữa. Nó hận cuộc đời, nó hận mẹ nó. Tại sao mẹ nó mang đến cho nó những điều như vậy. Về nhà, nó âm thầm nó đi học. Đến khi nó học tới lớp 12 xong, tụi con biết không, nó thi đậu. Nó thi đậu ở trường thành phố Hồ Chí Minh đó. Khuya hôm đó, nó xách cái vali, mẹ nó đưa nó ra cửa. Nó nhìn vào mặt mẹ nó, và một cái nhìn lạnh lùng, vô cảm, vô cảm đến tàn nhẫn luôn các con. Tôi căm thù bà, tôi căm thù cái một mắt của bà. Bà làm cho bạn bè cứ khi dễ tôi hoài. Tôi thề tôi không bao giờ về nhà của bà nữa đâu. Nói rồi bé Lan xách cái vali bỏ đi một nước, mặc tình cho mẹ của bé Lan đứng đây khóc. Con bé Lan nó đi lên thành phố thi đậu. Nó ở đó 3-4 năm trời. Rồi nó chồng, có con, có gia đình trên đó luôn các con. Mỗi lần mà chồng hỏi má ở dưới khỏe không em, bà chết rồi. Nó trả lời rất là nhanh. Nó muốn giết chết luôn hình bóng của mẹ nó. Nó muốn giết chết đi sự nghèo cùng của mẹ nó. Nó muốn giết chết đi sự tật nguyền của mẹ nó luôn. Nói chung giết chết tất cả quá khứ luôn đó các con à. 4 năm trôi qua, nhà trường viết thơ mời những học sinh thành đạt, trong đó có bé Lan nữa. Mặc dù thề với lòng là không về thăm mẹ nữa, nhưng mà học sinh thành đạt mà được nhà trường mời, bé Lan đi về và dự lễ liên quan. Sau cái tiệc liên quan đó rồi, bé Lan bước chân ra đường. Rồi không hiểu vì sao, tình cờ như thế nào, đôi chân của bé Lan đi lần đến con hẻm quẹo vào trong nhà của nó. Đến đầu hẻm nó gặp dì hai, cái người ngày xưa mà nó nhờ đi họp phụ huynh học sinh giùm cho nó đó. 7 giờ tối, đèn đường mờ mờ vậy thôi. Dì hai có một chiếc xe nước mía bán ở đầu hẻm. Nó bước đến đầu hẻm, nó gặp dì hai, nó nói, dì hai. Dì hai nhìn lên thấy nó, Lan, chàng ơi, hổm gài mày đi đâu, mất biệt vậy mày, má mày chết rồi. Bé Lan giật mình. Dì hai mới nói thêm, lúc má mày còn sống, má mày có nhờ con của dì hai viết hộ giùm cho má mày một cái lá thư để gửi cho mày. Nhưng mà viết xong rồi má mày nói, thôi đừng có gửi chị ơi, nó thề với lòng nó rồi là nó không có thăm tôi đâu. Nó nói tôi là đồ một mắt, tôi nghèo, tôi xấu, nó không có về thăm tôi đâu. Nói xong dì hai móc trong túi cái lá thư. Thôi sẵn hôm nay mày về rồi, tao đưa lá thư của má mày cho mày đó. Nó cầm lá thư, nó mở lá thư ra. Dưới cái ánh đèn lung linh của đèn đường, bé Lan bắt đầu đọc. Mở lá thư ra, con gái cưng của mẹ. Mẹ rất là tự hào vì con học giỏi. Mẹ rất tự hào về đôi mắt đẹp của con. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa lúc con mới 2 tuổi. Bé Lan ơi, năm con 2 tuổi, mẹ dẫn con đi về quê thăm ông bà ngoại. Con chạy, con chơi, con giỡn như thế nào, con té. Mặt của con đập vào trong gốc tre, rễ tre đâm vào trong con mắt của con, có bé Lan à. Máu chảy ra nhiều lắm, mẹ bồng con lên mà máu từ trong con mắt của con chảy ướt cả áo của mẹ nữa. Mẹ bồng con ở dưới quê, chạy qua những chiếc cầu tre không có tay vịn, nhưng mà mẹ bồng con mẹ vẫn chạy qua được. Mẹ vào trong trạm xá nói không được đâu chị ơi, chị phải lên bệnh viện, nếu để lâu con mắt của bé sẽ bị mù. Mẹ bồng chạy bộ, chạy lên bệnh viện, bác sĩ nói phải có một con mắt để thay thế cho con bé. Bé Lan ơi, mẹ nói liền: bác sĩ ơi, móc con mắt của tôi đi. Bác sĩ móc con mắt của mẹ gắn vào trong con mắt của con. Hai mẹ con mình đều băng con mắt hết đó bé Lan à. Rồi ngày tháng trôi qua, hai mẹ con của mình đều được tháo băng ra hết. Con, mẹ mừng quá, đôi mắt của con được sáng lên. Và bé Lan ơi, mẹ chỉ còn có một con mắt. Bé Lan quỳ xuống dứa dưới đường lộ. Bé Lan khóc quá trời luôn: dì hai ơi, vậy là con mắt này của mẹ con cho con. Vậy mà từ xưa tới bây giờ, con nguyền rủa, con chửi bới và con xa lánh con mắt này của mẹ con. Mỗi lần con đi học về, mẹ con nắm tay con dùng tay mẹ con ra, bởi vì con ghê gớm con mắt của mẹ con. Mỗi lần con ăn cơm, con thấy mẹ con nhìn con đắm đuối, nhưng mà con bưng tô cơm đi chỗ khác, con ghê gớm con mắt của mẹ con. Nhưng mà dì hai ơi, mẹ con đã cho con mắt này. Bé Lan quỳ xuống giữa trời và nói một câu: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Muộn màng không các con? Muộn màng giống như cái thằng bé đó không? Rất là muộn màng luôn. Cho nên hôm nay thầy mong các con, các con phải cố gắng làm sao đừng để cho tất cả những tấm chân tình của mình tuyệt vời lắm, mình hạnh phúc lắm, mình may mắn lắm, tất cả các con còn có bố và mẹ. Hạnh phúc lớn nhất trong đời người còn có bố và mẹ. Gia sản lớn nhất trong đời người còn có bố và mẹ đó các con à. Bố là một vị thần sức mạnh, tặng cho bên trái các con một chiếc cánh thiên thần. Mẹ là một bà tiên hạnh phúc, tặng phía bên vai phải của các con một chiếc cánh thiên thần. Tất cả các con hiện tại bây giờ, các con bay giữa cuộc đời bằng chính đôi cánh thiên thần đó. Cho nên các con ơi, các con đừng giục đôi cánh của mình. Một con chim nó bay giữa bầu trời không có đôi cánh, nó bay tới đâu các con? Nó cắm đầu xuống đất. Các con cũng vậy, các con đi vữa giữa cuộc đời, các con không có đôi cánh của cha mẹ, các con không trở thành người được đâu. Tri ân báo ân, phong quang hòa nhã. Tri ân bất báo, thị phi nhân giả. Sống với cha mẹ, nhớ ơn cha mẹ, làm cho cha mẹ mình vui, làm cho cha mẹ mình cười. Các con ơi, cuộc đời của các con bay bổng giữa mênh mông. Các con sống gần cha mẹ mà các con không có một chút ân tình, các con không có một chút cảm động, các con không có một chút nhớ thương. Các con ơi, thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người đâu các con à. Cho nên thầy mong rằng trong buổi nói chuyện này, các con có thể khóc rất nhiều, các con có thể động đầy bên khóe mắt, các con cũng có thể không xúc động một miếng nào cũng được. Nhưng mà thầy mong rằng những đứa nào khóc, hãy biến những giọt nước mắt long lanh của mình trong ngày hôm nay, biến thành những hạt kim cương lóng lánh để cúng dường lên cho mẹ, cho bố mình. Hứa với lòng, từ đây trở về sau, con mãi mãi là con yêu của mẹ, và mẹ ơi, mẹ sẽ mãi mãi là Phật của con. Kính lại mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, Bồ Tát buồn vất vả suốt tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay và nghìn mắt. Các con phải nhớ điều đó, mẹ là Bồ Tát Quan Âm tóc rối giữa đời thường. Các con ơi, Bồ Tát Quan Âm đẹp lắm, đội khăn trắng, mặc áo trắng, tay cầm tịnh bình, tay cầm dương liễu, đứng trên tòa sen. Còn mẹ của mình là một vị Bồ Tát đáng thương lắm các con. Một vị Bồ Tát chưa từng đứng trên tòa sen, một vị Bồ Tát đâu có cầm tịnh bình, cầm dương liễu gì đâu. Một vị Bồ Tát mà các con ơi, đội nón lá, mặc chiếc áo rách dai màu cỏ úa đó các con. Nhiều khi lặn lội giữa trời đêm, một nắng hai sương. Đó là một vị Bồ Tát Quan Âm giữa đời thường, sống vì các con. Các con ơi, bây giờ các con đẹp, nhựa sống của mẹ cho hết. Mái tóc đen của mình mẹ đổi lại những sợi tóc màu mây trắng đó các con. Bây giờ mình thấy tóc của mẹ mình đen, nhưng mà các con ơi, trong đó nó lần lần đi lần về, về trắng nuốt hết. Phải không? Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ bụi nhớ, tóc phơi sợi buồn. Cuộc đời dẫu sói mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Phải không các con? Tóc, mắt mờ bụi nhớ rồi đó. Cho nên mẹ của mình đó, mắt mờ không phải vì thời gian làm cho mờ. Mắt của mẹ mình mờ không phải vì bụi, cát bụi ở ngoài đời, mà mắt mờ bụi nhớ, nhớ thương các con mà mắt mờ. Vậy đó mà có nhiều đứa con tối đi về nhà tắm rửa xong xách xe đi chơi. Nó trở thành một thói quen mà gây sự đau đớn cho bố mẹ mà nó chưa từng hay. Tắm rửa xong xách xe đi, mẹ nó nói 9 giờ về nghe con, chẳng thèm trả lời. Nó coi âm thanh của bố mẹ nó không còn trong lỗ tai của nó nữa, thì chính cái lỗ tai của nó biến thành một cái lưỡi dao quang nghiệt vô hình giết chết bố mẹ của nó rồi. Khi mình đi chơi, mình ngồi trong quán, mình uống cà phê với bạn bè, hoặc là mình karaoke, các con ơi các con cười hỉ hả, các con vô tư, nhưng mà các con đâu có biết các con đang cười trên sự nhớ thương chờ đợi đâu các con. Ngồi ở nhà vậy đó, nằm trong mùng chờ nó về. Nó nói 8 giờ nó đi sinh nhật bạn nó mà sao giờ này nó chưa về. Nghe tiếng chó sủa, mẹ của mình mở cửa, không phải, không phải con của mình về. 9 giờ nó cũng chưa về, 10 giờ nó cũng chưa về, 11 giờ nó cũng chưa về. Mẹ của các con cứ dở mùng bước xuống rồi chung vô, rồi dở mùng bước xuống rồi cứ chung vô liên tục như vậy. Các con ơi các con đang vui trong sự mỏi mòn của mẹ đó các con à. Các con thấy có những cái điều mà các con không nghĩ tới, nhưng chính những điều đó các con đã làm cho mẹ của mình đi lần đến bến bờ của sanh tử đó, bến bờ của già nua và bến bờ của chết chóc. Cho nên từ đây về sau hứa với mẹ một lần và giữ mãi một lần. Nghe các con, không hứa thì thôi, hứa là phải giữ lời mới được. Con đi, 9 giờ con về, coi đồng hồ, bạn ơi, sinh nhật của bạn, chúc mừng bạn nhiều lắm. Nhưng mà các bạn ơi, cuộc đời của tôi, mãi mãi mẹ của tôi vẫn là sinh nhật của đời tôi. Ngày nào cũng là ngày sinh nhật của mẹ hết nghe các con. Sinh nhật của bạn một ngày, nhưng các con đừng có để ngày sinh nhật của bạn mình là ngày mẹ mình buồn nhất. Phải nhớ đi về, đừng bao giờ để cho mẹ mình chờ đợi. Mẹ nhìn ra cửa xa xa, nhớ thương con của mẹ vắng nhà đã lâu. Con ơi con ở nơi đâu, mỏi mòn thương nhớ bạc đầu vì con. Có nhiều đứa con đi quan con, nó bỏ nhà nó bỏ cửa nó đi. Có một con bé đó, nhà hơi nghèo, nó bỏ nhà nó đi. Trước khi nó đi nó nói đó, tôi căm thù cái nghèo của bà lắm. Hồi đó bà đẻ tôi ra, bà không bóp mũi cho tôi chết đi. Bây giờ bà nuôi tôi chi mà giờ hàng xóm xung quanh bạn bè nó chê tôi nghèo. Nó chửi mẹ nó xối xả các con à. Rồi nó bỏ mẹ nó đi. 3 năm. 3 năm trời nó xa mẹ nó. Rồi một ngày kia nó quay về quê xưa chốn cũ. Nó ngồi trong cái quán cà phê, nó uống cà phê. Con gái ngồi hút thuốc phì phà như con trai vậy đó. Ngồi trong quán cà phê, tự nhiên sao nó nhìn trên cái vách cà phê, nó thấy miếng giấy photo, tôi Trần Thị Ba tìm con gái của tôi Nguyễn Thị gì đó dán trên đây. Trong quán cà phê vách chỗ nào cũng có tên của mẹ nó và tên của nó hết. Nó chạy ra ngoài đường, nó thấy mấy cái trụ điện cũng có miếng giấy mà mẹ nó dán cùng hết luôn. Bất giác giật mình các con à. Nó chạy về nhà, 12 giờ đêm rồi. Nó chạy về nhà, cửa nhà mở toang ra như thế luôn, mở cái cánh cửa như vậy. Nó chạy vào trong nhà, nó nói mẹ ơi, bà già dở mùng mừng lắm con ơi. 3 năm trời chỉ chờ tiếng mẹ ơi. Bà già dở mùng chung ra ôm con gái của mình. Con gái cũng ôm mẹ mình, hai mẹ con khóc. Nó nói, sao mẹ ngủ mẹ không đóng cửa? Mẹ nó trả lời, ngày con đi, mẹ mở cửa chờ con cho tới bây giờ đó con gái yêu của mẹ. Các con thấy không, mẹ của mình như vậy đó. Sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm của mình, sẵn sàng mở cửa để chờ đợi mình đó các con à. Cho nên hôm nay, cái con đường hiếu đạo này, các con có biết không, con đường hiếu đạo là gì? Là hiếu, phải không? Là gì nữa? Là nhân, là trí, là tính, là nhẫn đó các con à. Đó là con đường hiếu đạo của các con. Sống với nhau phải nhẫn. Mà nhẫn là gì? Tức là các con ơi, hãy dung hòa tất cả. Nhẫn là gì? Yêu thương và tha thứ nghe các con. Các con nhớ chữ nhẫn không phải là nín thinh chịu đựng. Nhẫn có nghĩa là không phải rằng là mình không dám chửi lộn với người ta. Nhẫn là gì? Yêu thương và tha thứ. Các con nhớ nghe, còn chữ nhân hồi nãy thầy nói rồi, nhân là chúng ta đem cái bút yêu thương của mình chấm vào trong cái mực tình thương của mình, đem vũ khí yêu thương của mình để chở che và bảo vệ cho bố mẹ của mình. Còn nhỏ vẫn là một dũng sĩ nghe các con. Cho nên thầy mong rằng nguyên một đạo tràng chùa Phước Tiền sáng hôm nay nói riêng, và tất cả thế hệ của tụi con nói chung, chúng con là những dũng sĩ. Thầy xin gửi cái thông điệp con đường đạo hiếu đạo này, gửi một thông điệp lớn đến cho tất cả thế hệ của các con, những hạt giống tương lai, những mầm non tuyệt vời nhất. Các con sẽ lên trên đoạn đường hiếu đạo, các con xông thẳng vào chiến trường, các con phải là một dũng sĩ yêu thương. Các con ơi, hãy đem tâm hiếu của mình chở che cho bố mẹ. Đồng ý không? Và nhớ, các con về nhà hãy cố gắng, con trai con gái gì cũng vậy. Bố ơi, con cảm ơn bố. Con trai, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Con gái, rồi con gái hãy nói, mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng. Mùa Du Lan năm 2014 này, con rất thương mẹ. Con trai cũng vậy, bố ơi, con xin lỗi bố. Hay là hãy nói một câu thật lòng của mình, mùa Du Lan năm nay, bố ơi, con thương bố lắm. Con trai dám nói như vậy đi các con, để rồi tất cả chúng ta mới trở thành những dũng sĩ trên chiến trường hiếu hạnh. Để rồi tất cả các con dang rộng đôi tay và lấy trái tim của mình ra chở che cho bố mẹ, để cúng dường cho bố mẹ của mình một nụ cười, để bố mẹ của mình tăng thêm được một tuổi thọ. Các con làm cho mẹ con cười, bố con cười là các con đã cúng dường cho bố mẹ mình 15 phút tuổi thọ rồi. Càng các con làm cho mẹ con khóc, mẹ con buồn, bố con không vui là các con đã tước đoạt trong trái tim của bố mẹ 15 phút tuổi thọ. Các con tự là những dũng sĩ bảo vệ bố mẹ, nhưng mà các con cũng chính là sát thủ giết chết bố mẹ từng giờ từng phút đó các con à. Vậy thì đạo tràng hôm nay, mình muốn mình là dũng sĩ để bảo vệ bố mẹ, hay muốn biến mình thành sát thủ mà giết chết bố mẹ mình từng giờ từng phút? Muốn cái nào? Dũng sĩ hay sát thủ? Mô Phật, chúng con muốn chúng con là dũng sĩ, phải không các con? Dũng sĩ trên chiến trường hiếu hạnh. Hãy đem trái tim của mình, đem ánh mắt nụ cười của mình, đem khối óc của mình để bảo vệ bố và mẹ. Và chiều hôm nay, các con hãy lên trên Phật điện, các con nói một câu như thế này: bố ơi, con xin đưa bố lên tầng cao của khối óc, và mẹ ơi, hãy vào trong trái tim của con, và mẹ hãy ngủ trong trái tim của con đi. Được không các con? Như vậy đó, như vậy thì mình mới có thể xứng đáng là những hạt giống của thế kỷ 21, những hạt giống của Du Lan đương đại nghe các con. Thầy chúc cho tất cả các con hôm nay, mặc dù các con khóc, nhưng mà trái tim của các con luôn rộ nở những nụ cười. Mặc dù các con buồn, nhưng các con đã hoàn toàn trong sạch. Cho nên từ chiều hôm nay, thầy mong rằng tất cả các con sẽ là những đứa con vững bước trên con đường hiếu đạo. Thân ái kính chào toàn thể các con.
A Di Đà Phật. Vừa rồi quý Phật tử đã nghe thượng tọa truyền trao cho quý Phật tử những lời pháp nhũ. Vào giờ này thầy mời toàn thể quý Phật tử chúng ta quỳ thẳng lên. Quỳ. Thầy thấy nhiều, con thấy sao thầy nói sao mà các em nó khóc quá trời luôn thầy. Rồi bây giờ các con chắp tay lên, chắp tay lên để mình cảm tạ thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Con xin thay mặt cho các bạn, các anh chị có mặt tại đây, xin thành kính tri ân thượng tọa giảng sư đã dành thời gian quý báu đến thuyết cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu. Chúng con thấy bản thân đã lớn hơn nhiều qua những lời dạy. Chúng con xin nguyện trước Phật, trước thượng tọa giảng sư sẽ luôn giữ tròn bổn phận làm con và làm tròn đạo hiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh thượng tọa cũng như toàn thể đạo tràng đứng lên để niệm hồi hướng. Nguyện đêm công đức này ơi về khó chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Ban nghi lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Hồi Quy Phương Trượng.
Nam mô A Di Đà Phật.